Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 11 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài Giáo hội Công giáo Ukraine xác nhận tình hiệp thông với Tòa Thánh Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Và chớ hững hờ, cũng đừng thờ ơ, phải sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sớm tin mừng và loan báo tin mừng. Vì khốn cho tôi, khốn cho tôi, khốn cho tôi. Nếu tôi không loan báo tin mừng, lời Chúa gọi tôi ra đi, mau ra đi để sớm tin mừng và loan báo tin mừng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 1 đến câu 2, câu 10 và từ câu 25 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em người đã lên dự lễ, thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông ấy là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông ấy xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô, khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến, và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của người chưa đến. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc một hôm nay, đoạn văn Cựu Ước này giống như một bản phân tích trước điều sẽ diễn ra trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Quân vô lại suy tính sai lầm, chúng bảo nhau: ta hãy gài bẫy hại tên người công chính, nó không làm ích gì cho chúng ta, lại còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta tại luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã. Đó là những lời lẽ hùng hồn, kết án người công chính sống ngay lành. Quý vị và các bạn thân mến, những lời lẽ đầy phẫn nộ ấy cũng xuất hiện trong bài tin mừng hôm nay. Khi đọc bài tin mừng này, chúng ta cảm thấy âm mưu siết chặt quanh Chúa Giê-xu. Những người Do Thái đang tìm cách giết Ngài. Mưu đồ đã rõ, và sẽ tới hồi kết thúc trong ít ngày nữa. Trước những lời lẽ hận thù và âm mưu của họ, Chúa Giê-xu không chùn bước, bỏ cuộc thi hành thánh ý Chúa Cha là rao giảng tin mừng. Ngài vẫn hiên ngang xuất hiện trong đền thờ để giảng dạy. Gặp thuận tiện hay khó khăn, Chúa Giê-xu vẫn thực thi sứ vụ của mình. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được chia sẻ sứ vụ rao giảng tin mừng với Chúa Giê-xu. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người, với vai trò là con Thiên Chúa. Nói gương Chúa Giê-xu, chúng ta cần can đảm thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Dù gặp nguy hiểm, nhưng phải tin tưởng và trông cậy vào Thiên Chúa quan phòng. Trong sứ điệp công bố ngày 5 tháng 3 năm 2016, Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha kinh hoàng và rất đau buồn khi hay tin vụ giết hại 4 nữ tu thừa sai bác ái và 12 người trong nhà dưỡng lão bởi nhóm côn khủng bố. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm ngày 4 tháng 3 năm 2016 cho biết. Yemen ở trong tình trạng khủng hoảng chính trị từ năm 2011 và thường được coi là bị nội chiến giữa các cộng đoàn Hồi giáo tranh giành quyền bính. Mặc dù hầu hết các tín hữu Kitô đã di tản khỏi Yemen, nhưng một số linh mục dòng Don Bosco và 20 nữ tu tửa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta vẫn quyết định ở lại và tiếp tục sứ vụ tại đây. 8 giờ rưỡi sáng, ngày 4 tháng 3 vừa qua, có những người mặc quân phục đột nhập khu nhà của các nữ tu, nơi các nữ tu phục vụ ở Aden, giết chết những canh gác và mọi nhân viên tìm cách ngăn cản họ. Rồi chúng đến gặp các nữ tu và nổ súng sát hại. Quả thực, đau khổ và chiến tranh đã không làm cho các nữ tu và những người khác trong khu vực này từ bỏ việc rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa Giê-xu. Họ đã sống theo gương Chúa Giê-xu, luôn can đảm rao giảng tin mừng trong mọi nghịch cảnh, dù phải đối diện với cái chết. Cái chết của họ chính là lời chứng mạnh mẽ nhất. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con biết noi gương Ngài, không ngừng rao giảng tin mừng và làm chứng cho mọi người về Ngài, dù phải đối diện với nghịch cảnh đau thương nào. Amen.
Sống tin mừng và loan báo tin mừng. Đừng chờ chờ thời gian qua mau và chờ hững hờ cũng đừng thờ ơ. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hãy sống tin mừng và loan báo tin mừng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Vài thông tin về tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma. Dân chúng mong đợi những mảnh sự sống từ các môn đệ Chúa Giê-xu, chứ không phải những mảnh đạo lý. Đó là lời nhắc nhở của cha Hermes Ronchi, vị giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh. Cha Hermes Ronchi nói, lời mời gọi của Chúa Giê-xu, hãy trở nên muối đất. Là lời nhắc nhở các môn đệ của người, hãy rao giảng niềm hy vọng và sự sống, chứ không phải trình bày các vấn nạn tín lý. Nếu chúng ta không là những người quả quyết, không thoát khỏi sự giả dối và sợ hãi, chúng ta sẽ là muối đã bị nhạt. Charonki là một linh mục người Ý, và là giáo sư của phân khoa thần học của Học viện Giáo hoàng Marianum ở Roma. Ngài đã được Đức Giáo hoàng Francisco chọn giảng tĩnh tâm mùa chay năm 2016 cho giáo triều Roma. Cha đã chọn đề tài những câu hỏi trần trụi của tin mừng. Tuần tĩnh tâm này được tổ chức ở Aricia, một thành phố cách Roma 30 cây số về hướng đông nam. Trong bài giảng sáng ngày mùng 7 tháng 3 vừa qua, Cherokee đã nói về sự sợ hãi, điều đã đi vào thế giới sau sự bất tuân của Adam và Eva trong vườn địa đàng. Cha nói, vì lo sợ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Adam đã trốn tránh người. Điều này chứng tỏ hậu quả của tội lỗi là làm cho ông xa cách lòng thương xót. Đối với các Kitô hữu, sự lo sợ này tạo nên một cộng đoàn Kitô buồn sầu và một Thiên Chúa không có niềm vui. Như thế, kẻ thù của sợ hãi không phải là sự can đảm, nhưng là đức tin. Suy niệm đoạn tin mừng theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 35 đến câu 41, nói về việc Chúa Giêsu làm cho biển yên sóng lặng. Cherokee chia sẻ, sợ hãi khiến cho các môn đệ trên thuyền như là ra lệnh cho Chúa hành động và cứu họ khỏi chìm xuống biển sâu. Tuy nhiên, Thiên Chúa không đưa chúng ta ra khỏi cơn bão táp, nhưng người nâng đỡ chúng ta trong giông bão. Cherokee còn nói với các vị dự tuần tĩnh tâm rằng, trong một thời gian dài, giáo hội đã truyền lại một niềm tin pha trộn với sợ hãi. Cha nhấn mạnh, do đó, thay vì giải thoát con người khỏi sợ hãi Thiên Chúa, như các thiên thần đã làm trong dòng lịch sử thánh, hãy là những thiên thần giải thoát họ khỏi sợ hãi. Vào ban chiều, cha đã tập trung vào đoạn kinh thánh nói về bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Trong đó Chúa nói, các con là muối cho trần gian. Nếu muối đã bị lạc, thì lấy gì ướp lại cho mặn? Theo Cherokee, hình ảnh của muối tiêu tan để ướp mặn, phản chiếu sứ mệnh của giáo hội là phải trao ban chính mình và tan biến đi. Muối và ánh sáng không phải để tồn tại mãi mãi cho chính mình, nhưng là trao ban. Giáo hội cũng phải như thế. Tiêu hao không có nghĩa là hủy diệt hay mất đi, nhưng là để làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Vào ngày thứ ba của cuộc tĩnh tâm, Cherokee suy niệm về sứ mạng làm chứng thật cho Chúa Giêsu của giáo hội. Từ đoạn tin mừng nói về cuộc tuyên xưng đức tin của Phêrô, Cherokee nói: câu hỏi của Chúa Giêsu cho các môn đệ, phần các con bảo thầy là ai, là một câu truy vấn cho tâm hồn chúng ta. Chúa Giêsu không chờ câu trả lời, nhưng là chính con người, không phải là những định nghĩa, nhưng là sự dấn thân. Chúa Giêsu không phải đang dạy học. Người không gợi ý câu trả lời, nhưng người nhẹ nhàng dẫn mọi người nhìn vào nội tâm sâu thẳm của chính mình. Cherokee nói tiếp, câu hỏi của Chúa Giêsu được hiểu là không dạy đạo lý cho bất cứ ai, cũng không bắt buộc các môn đệ phải trả lời một cách khuôn mẫu. Câu trả lời của Thánh Phêrô, thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, là chứng nhận rằng Chúa Kitô đang sống trong chúng ta. Cherokee cũng nói, tâm hồn chúng ta có thể là máng cỏ hoặc là nấm mồ của Chúa. Lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các môn đệ, đừng nói cho ai biết người là Đấng Messia, cũng là lệnh truyền cho giáo hội. Vì thỉnh thoảng giáo hội đã truyền giảng một kinh nghiệm méo mó về Thiên Chúa. Nay, giáo hội được kêu gọi rao giảng bằng chính chứng từ cá nhân của mình. Những giáo sĩ chúng ta nhìn ai cũng như nhau, có cùng cử chỉ, các lời nói và y phục. Nhưng mọi người đang yêu cầu chúng ta cho họ kinh nghiệm về Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phải là những điều chúng ta nói về người, nhưng là điều tôi sống về người. Chúng ta không phải là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Trung gian đích thật chính là Chúa Giêsu. Tin giáo hội tại Pakistan. Sách giáo lý công giáo bằng tiếng Urdu đã được hoàn tất. Sau 13 năm làm việc với cường độ cao, toàn bộ sách giáo lý giáo hội công giáo đã được dịch sang tiếng Urdu, được sự chấp thuận của tòa thánh, được gửi đến nhà in, và cuối cùng đã được công bố tại Pakistan. Cha Robert McCullough, bề trên tu hội San Columba, hiện diện tại Pakistan 34 năm qua, với sứ mạng truyền giáo, đã thông báo như trên với Fides, thông tấn xã của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Cha Robert cho biết thêm, chúng tôi rất hài lòng là công việc đã được hoàn thành trong năm thánh lòng thương xót này. Ấn bản đầu tiên của sách giáo lý bởi Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan đã được hoàn thành với một mức giá khiêm tốn và sẽ có ích cho việc dạy giáo lý ở tất cả các cấp, cho trẻ em, thanh niên và người lớn. Cha Robert nhận định rằng, cuốn sách giáo lý giáo hội công giáo bằng tiếng Urdu sẽ có hiệu quả cho các cuộc đối thoại liên tôn. Cha nói, nhiều người Hồi giáo có thế giá tại Pakistan đã chúc mừng và có ý định sử dụng nó để hiểu rõ hơn về đức tin công giáo và giáo hội. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Đức Thượng phụ Kirin, Thượng phụ Moscow và Đức Giáo hoàng Francisco, một tuyên bố chung đã được ký kết và long trọng công bố với sự hiện diện của Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Tuy nhiên, tuyên bố lịch sử này bị người công giáo Ukraine kịch liệt phản đối khi cho rằng Vatican đã bán đứng họ. Người ta sợ vì thế sẽ có sự rạn nứt lớn giữa giáo hội công giáo Ukraine và tòa Roma. Nhưng như mọi người đã thấy, Đức Francisco, trong cuộc họp báo trên không, trên đường từ Mexico trở lại Roma, đã nhấn mạnh tới mối liên hệ thâm tình giữa cá nhân ngài và Đức Tổng giáo mục Shevchuk, hiện đứng đầu giáo hội công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp, ngầm cho thấy Đức Tổng giáo mục rất hiểu ngài. Cảm thức của Đức Francisco hoàn toàn được biện minh, vì ngày 5 tháng 3 vừa qua, giáo hội công giáo Ukraine đã chính thức tái xác nhận tình hiệp thông trọn vẹn của họ với tòa Roma do Đức Giáo hoàng Francisco đứng đầu. Thực vậy, thứ Bảy vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp kiến các vị lãnh đạo thượng hội đồng thường trực của giáo hội Ukraine, trong đó có Đức Tổng giáo mục Sviatoslav Shevchuk. Vị này quả quyết rằng, chúng tôi tái xác nhận điều mà không chế độ toàn trị nào có thể bẻ gãy, đó là sự hiệp thông của chúng tôi với Roma và giáo hội hoàn vũ. Bất chấp chiến tranh, đói kém và bách hại trên đất nước từng gây ra tử vong cho khoảng 15 triệu người, Thượng hội đồng thường trực vẫn đã kêu gọi Đức Giáo hoàng hỗ trợ nhân dân đau khổ của họ. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung bản tuyên bố của Thượng hội đồng thường trực của giáo hội Ukraine. Đức Tổng giáo mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu giáo hội công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp, tuyên bố như sau. Là các mục tử, chúng tôi lên tiếng nhân danh nhân dân của chúng tôi trước Đức Thánh Cha và trước thế giới. Đức Giáo hoàng Francisco đã nghe chúng tôi. Chúng tôi tới đây để tái xác nhận sự hiệp thông của chúng tôi với Đức Thánh Cha, và xin Ngài hỗ trợ nhân dân đau khổ của Ukraine trong năm thánh lòng thương xót. Và Đức Thánh Cha đã nghe chúng tôi. Tại Roma, ngày áp kỷ niệm năm thứ 70 Thượng Hội đồng giả Lviv, nhà lãnh đạo giáo hội công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp, Đức Đại Tổng giáo mục Sviatoslav và các thành viên của Thượng Hội đồng thường trực đã tới Roma để hội kiến Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Tổng giám mục nói rằng, chúng tôi tái khẳng định điều mà không chế độ toàn trị nào có thể bẻ gãy, đó là sự hiệp thông của chúng tôi với Roma và giáo hội hoàn vũ. Vị lãnh đạo giáo hội công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp và Thượng hội đồng thường trực đã tiến hành các cuộc hội họp, thảo luận với các đại diện của tòa thánh, và đã soạn một lời tuyên bố công khai lên án sự xâm lăng và cuộc chiến tranh lai căng tại Ukraine, và công khai chỉ trích nỗi đau khổ của hàng triệu người đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội. Giáo hội kết án các sự tàn ác, các vụ bắt cóc, giam cầm và tra tấn các công dân Ukraine tại Donbass và Crimea, nhất là các lạm dụng nhằm vào các cộng đồng tôn giáo và các nhóm sắc tộc, nhất là người Tatars theo Hồi giáo, cũng như các vi phạm rộng rãi quyền công dân và nhân phẩm của hàng triệu người. Giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp không ngừng cầu nguyện và cổ vũ cho hòa bình, và hôm nay, các nhà lãnh đạo của giáo hội này kêu gọi Đức Thánh Cha và thế giới giúp chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn cuộc khủng hoảng gây ra bởi cuộc xâm lăng Ukraine của Nga. Cuộc chiến tranh lai căng không hề tuyên chiến đang tiếp diễn, hiện đang bị dư luận thế giới đẩy qua bên lề, đã ảnh hưởng tới 5 triệu người. Nó đã gây ra 10.000 cái chết, hàng chục ngàn thương tích gây tê liệt, và biến hơn 2 triệu người thành vô gia cư. Các phương tiện quỷ quái của cuộc chiến lai căng đã đem lại cái sốc hậu chấn thương cho hàng trăm ngàn người, và gây ra sự thiệt hại mênh mông về kinh tế và xã hội. Phần lớn hạ tầng cơ sở kỹ nghệ của xứ sở đã bị phá hủy, và đồng tiền của nó bị mất 2/3 giá trị, làm nghèo khổ toàn bộ dân số 45 triệu người. Bản sắc Ukraine đã bị bôi lọ một cách tàn nhẫn, bởi chiến dịch tuyên truyền quốc tế tinh vi và được tài trợ hậu hĩnh. Đức Tổng Giám mục nói rằng, thưa Đức Thánh Cha, nhân dân đang đau khổ và họ đang chờ vòng tay của Đức Thánh Cha. Và Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rõ ràng rằng, Ngài sẽ hành động. Thế kỷ 20 là một thời đau khổ không thể tả đối với Ukraine. Hai thế chiến, các nạn diệt chủng, trận đói kém do kế hoạch nhà nước, và cuộc thanh trừng sắc tộc gây chết chóc cho 15 triệu người. Giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp, một giáo hội mà theo lịch sử luôn liên đới với dân tộc mình và các đau khổ của họ, đã bị Stalin đàn áp dã man. Người Xô Viết tìm cách phân rẽ nó hiệp thông với Công giáo, nhất là với giám mục Roma. Chế độ Stalin đặt giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp ra ngoài vòng pháp luật, biến nó thành giáo hội lớn nhất trên thế giới bị ngăn cấm, bằng một hành động bạo lực và thao túng không hợp giáo luật, mà các sử gia gọi là Thượng hội đồng giả Lviv, được tổ chức trong các ngày 8 đến 10 tháng 3 năm 1946. Các nhà cầm quyền Xô Viết giam cầm mọi giám mục, hàng trăm giáo sĩ và hàng chục ngàn tín hữu, và chuyển nhượng mọi tài sản của giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp cho giáo hội chính thống của Tòa Thượng phụ Moscow, hoặc trưng dụng nó cho các mục tiêu thế tục. Nhưng giáo hội đã phục hồi cách lạ lùng và đang là một cơ thể triển nở, năng động, hoạt động khắp Ukraine và khắp 4 châu lục, với một hàng giáo sĩ trẻ trung và một hàng giáo dân tận tụy, được linh hứng bởi gương sáng của các vị tử đạo thế kỷ thứ 20. Đức Tổng Giám mục thưa với Đức Thánh Cha rằng, đối với các người Ukraine thống thuộc các giáo hội và các tổ chức tôn giáo khác, và ngay cả các công dân thế tục, Đức Thánh Cha là thẩm quyền luân lý hoàn cầu nói lên sự thật. Tiếng nói sự thật này đặc biệt quan trọng đối với dân tộc Ukraine đang đau khổ. Nếu nhân dân không nghe hay không hiểu tiếng nói này, họ sẽ trở nên mù mờ, lo lắng, và cảm thấy bị bỏ quên. Và, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, người ta không thể giải quyết các vấn đề đại kết mà gây hại cho toàn bộ giáo hội Công giáo Đông Phương. Đức Tổng Giám mục cũng nói rằng, giáo hội Công giáo Ukraine theo nghi lễ Hy Lạp sẵn sàng cung cấp việc quản trị có trách nhiệm, trong sáng, có cơ sở đại kết cho sự trợ giúp của quốc tế, phục vụ nhân dân Ukraine bất phân biệt sắc tộc, sở thích chính trị, hay ngôn ngữ, hoặc thống thuộc tôn giáo. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác vào kế hoạch được phối trí tốt, gồm các cơ quan của chính phủ và không của chính phủ. Đau khổ hiện nay đã đủ rồi. Ta có thể phòng ngừa nó, hàn gắn nó. Ta hãy biến năm thánh lòng thương xót thành một thực tại cho dân tộc Ukraine. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày nội dung bản tuyên bố của Thượng hội đồng thường trực của Giáo hội Công giáo Ukraine, ngày 5 tháng 3 vừa qua, xác nhận tình hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh và Đức Giáo Hoàng Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Các bạn thân mến, bài trước, chúng ta đã tìm hiểu tiến trình Thiên Chúa mặc khải chính mình một cách tiện tiến trong Cựu Ước. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện toàn của mặc khải trong Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Đức Giêsu là mặc khải trọn vẹn của Chúa Cha. Để mặc khải kế hoạch yêu thương của Ngài cho con người, Thiên Chúa đã dùng một đường lối sư phạm rất rõ ràng. Ngài chuẩn bị từng bước, dẫu rất chậm, nhưng nhờ đó, con người có thể đón nhận mặc khải ấy một cách tiệm tiến, từ thấp đến cao. Thư gửi tín hữu Do Thái viết: vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua chính Con Một của Ngài, đó là Đức Giêsu Kitô. Thánh Irene Thành Lyon đã dùng một ngôn ngữ rất cụ thể khi nói về việc Con Thiên Chúa đến ở giữa con người, như là việc Thiên Chúa và con người làm quen với nhau. Để con người quen đón nhận Thiên Chúa và để Thiên Chúa quen ở giữa loài người. Quả thế, Đức Giêsu Kitô được gọi là đấng trung gian và sự viên mãn của toàn bộ mặc khải. Người là lời duy nhất và hoàn hảo của Chúa Cha. Thánh Gioan Thánh Giá quảng diễn rằng: những gì Thiên Chúa chỉ nói từng phần qua các ngôn sứ, thì Người đã nói đầy đủ và trọn vẹn trong Con của Người, khi ban cho chúng ta chính Người Con ấy. Nói cách khác, sau Đức Giêsu sẽ không còn mặc khải nào trọn vẹn hơn nữa. Trải qua dòng lịch sử, từ thời các thánh tông đồ và các thánh giáo phụ, giáo hội không ngừng đào sâu tìm hiểu, phát triển các mầu nhiệm liên quan đến thân thế và địa vị của Đức Giêsu. Nhờ đó, ngày nay chúng ta có được những kiến thức vững chắc về Đức Giêsu. Chỉ mình Đức Giêsu là đấng có hai bản tính trong một ngôi vị duy nhất. Người nhập thể trong trần gian để thực hiện sứ mạng cứu độ qua việc chịu chết và sống lại. Ngày tận thế, Người sẽ tái lâm để phán xét chung thẩm toàn thể nhân loại. Dù mặc khải Kitô giáo đã hoàn tất nơi Đức Giêsu, nhưng trong điều kiện, hoàn cảnh và những giới hạn của con người, mặc khải đó vẫn chưa hoàn toàn được diễn đạt rõ ràng, và Hội Thánh vẫn phải tiếp tục đào sâu tìm hiểu qua dòng thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, theo dòng lịch sử, có những mặc khải tư được Thiên Chúa bày tỏ cho giáo hội qua một vài vị thánh về những vấn đề thuộc đức tin. Có những mặc khải được thẩm quyền Hội Thánh công nhận, nhưng cũng có những điều chưa được chuẩn nhận vì những vấn đề cụ thể của nó. Dẫu sao, những mặc khải đó vẫn không thuộc kho tàng đức tin của giáo hội. Vì từ bản chất, giáo lý Hội Thánh dạy rằng, những mặc khải tư không nhằm bổ sung vào mặc khải tối hậu của Đức Kitô, mà chỉ giúp người tín hữu sống đức tin đích thật của mình một cách trọn vẹn hơn trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Vì thế, các tín hữu được huấn quyền hội thánh hướng dẫn và nhờ cảm thức đức tin của mình, có thể tiếp nhận những mặc khải tư đó hoặc cẩn trọng trước những đồn đoán sai lạc, khiến xa rời đức tin đích thật của giáo hội. Một trong những mặc khải tư gần đây nhất mà hội thánh đã chính thức công nhận và cổ võ, đó là mặc khải về lòng thương xót của Thiên Chúa qua thánh nữ Faustina, một vị nữ tu người Ba Lan. Trước đó, giáo hội cũng đã từng công nhận và cổ võ lòng sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể và Thánh Tâm Chúa Giêsu được mặc khải qua thánh nữ Margarita Maria Alacoque. Những mặc khải này đã được các tín hữu ân cần và nhiệt thành đón nhận. Ngày nay, lòng sùng kính này vẫn đang thịnh hành và ngày càng phổ biến, rộng hơn trong giáo hội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, có khá nhiều người hoặc nhóm người đồn đoán hay phổ biến những điều không thuộc kho tàng đức tin, thậm chí đi ngược với giáo lý chính thống của giáo hội, nhưng lại lôi kéo một số người tin theo. Điều đó đã gây nên những hoang mang trong đời sống đạo của một số tín hữu chưa hiểu biết sâu về giáo lý. Thậm chí, những đồn đoán này còn gây nên những xung đột hoặc chống đối, ngấm ngầm hoặc công khai giữa cộng đoàn tín hữu với nhau hoặc giữa các tín hữu với các chủ chăn. Về những hiện tượng này, gần đây Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có những thông báo chính thức giúp anh chị em giáo hữu Việt Nam nhận định thật hư về những vấn đề cụ thể. Vì thế, khi đứng trước những hiện tượng còn chưa sáng tỏ hay còn đang bỏ ngỏ, chúng ta hãy bình tĩnh chờ đợi những phán quyết chính thức của thẩm quyền có trách nhiệm trong giáo hội, để tránh những ngộ nhận đáng tiếc. Trong những trường hợp chưa rõ ràng, chúng ta không buộc phải tin vào những điều mới lạ đó, mà hãy kiên trì trung thành với giáo lý đức tin truyền thống của giáo hội. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cách thức lưu truyền mặc khải của Thiên Chúa trong giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Biết lấy gì cả nên, biết lấy chi bao đề. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ lần xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con. Sáng chút trên trần gian cho con say tình mê, và nay con xin đến một đời chung chính là mũi đất nước cho mặt đời. Biết nơi về càng mê, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Trao cho con Chúa, dù đời con quen mua, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi người.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cấu trúc của sách Dân Số, cũng như sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuốn sách này. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa cột mây trong chương 9 của sách Dân Số, và chúng ta rút ra được bài học gì từ ý nghĩa này.
Xin kính chào các anh chị. Hôm nay chúng ta đọc tiếp bản văn sách Dân Số, phải không? Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đọc ít là 3 đoạn. Tôi ôn lại cái đoạn lần trước hình như mình đã đọc. Đó là chương 9, đoạn về đám mây trên lều hội ngộ. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp những đoạn khác, đó là chương 13 và 14, và cái đoạn nói về con rắn độc. Đó là 3 cái đoạn mà tương đối nổi tiếng của sách Dân Số. Chúng ta đã đọc đoạn Dân Số chương 9 rồi. Bây giờ tôi ôn lại một chút về cái ý nghĩa của cái đoạn sách đó, và cũng là ý tưởng chủ đạo của sách Dân Số. Như chúng ta đã biết, sách Dân Số trình bày cái bối cảnh lịch sử của nó là dân Do Thái hình thành nên qua tiến trình được giải thoát khỏi Ai Cập, rồi đi qua hoang địa trong khoảng 40 năm để đi về đất hứa, thì giai đoạn từ giao ước Sinai cho tới trước khi bước vào đất hứa, đó là giai đoạn thời gian mà sách Dân Số nói đến. Không gian là đi từ Sinai, tức là tam giác của cái bán đảo Sinai ở giữa Biển Đỏ và cái vịnh sâu đó của Ba Tư, để đi lên hướng phía bắc qua sa mạc Paran, Kade, rồi đến phía nam của Biển Chết. Ở đó nó có cái đồng bằng Moab. Dân Do Thái ở đó sinh nhiều chuyện trước khi bước vào. Bây giờ cái cuộc hành trình này nó có lắm điều và nó có ý nghĩa gì? Rồi ý nghĩa gì cho ta hôm nay? Thì qua những cái đoạn văn mà ta sẽ đọc, sắp đọc đây, thì chúng ta sẽ từ từ khám phá ra những cái điều mà dân Do Thái đã sống, và nay dân giao ước mới vẫn tiếp tục sống, ôn cố để tri tân. Cho nên học cựu ước, như kinh nghiệm các anh chị đã đọc bấy lâu nay đó, chúng ta học được nhiều điều lắm cho cái niềm tin lữ thứ của chúng ta hôm nay. Thế cho nên cho dẫu đọc có thấy chán, cứ đọc để mình có một cái nhìn tổng quan ít ra trong đời mình một lần đọc Thánh Kinh từ đầu đến cuối. Bây giờ chúng ta nhìn lại chương 9. Thế thì chương 9 chúng ta đọc rồi, ở đó nói lên cái gì? Có hai điểm quan trọng ở trong cái đoạn chương 9 này. Cái đối tượng nói tới đó là cột mây. Nhưng mà ý nghĩa của cột mây là cái gì? Nói nôm na, cột mây là Chúa, là cái biểu tượng hữu hình của Thiên Chúa Giave hiện diện với dân. Như lần trước chúng ta đã biết rồi, cái sự hiện diện này nó không phải là một sự hiện diện tĩnh tại kiểu như Chúa hiện diện ở trong nhà tạm, Chúa bị nhốt ở trong nhà tạm. Thế nhưng mà đó là một sự hiện diện rất là động, sinh động. Vì sao? Vì chính Chúa cũng ở giữa dân, đi lại với dân, lữ hành với dân. Và hơn thế nữa, không phải là đồng hành với dân mà thôi, mà còn là hướng dẫn dân. Vì có hai cái điểm mà chúng ta đọc ra ở trong cái chương 9 này, một cách đặc biệt chúng ta thấy hai cái điểm đó. Đó là cái thời gian mà mây nó đậu lại ở một nơi nào đó để toàn dân nhìn mà biết ý Chúa muốn phải cắm trại. Và cái thời gian nhổ trại, tức là ý của Chúa muốn là dân phải lên đường tiếp tục đi. Cái thời gian đó dân không biết trước, cho nên nó không xác định trước được một cái chương trình nào hết. Có nghĩa rằng là dân được Chúa phọt mê, tức là hình thành nên dần dần trong hành trình lịch sử. Thế nhưng mà cái hành trình lịch sử này không lập trình được, không lập trình cuộc sống được. Khi mà có một cái tổ chức càng lớn, anh chị em biết rồi, người ta cần phải tổ chức, người ta cần phải dự phóng, phải lên một kế hoạch, ít ra có những phác thảo càng chi tiết, càng dự phóng chi tiết càng tốt. Vì người ta sợ hãi trước một tương lai mà không định hình được một cái gì, đúng không? Thế nhưng mà ở đây cái bài học về đức tin nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta không thể nào lập trình trước được. Nghĩa là về mặt con người ta vẫn phải nghĩ trước, dự án, lên kế hoạch. Nhưng mà khi ta sống, ta phải biết phó thác. Cái thành ngữ mà cứ lệnh Chúa mà dân thi hành, chúng ta thấy lặp đi lặp lại rất nhiều ở trong sách Dân Số, phải không? Cho nên cái bài học đức tin mà chúng ta nhận ra, thứ nhất, do cái thời gian của cái cột mây nó không cho ta biết trước được một thời gian nhất định nào, khi thì rất dài, khi thì vài ngày, khi thì chỉ có một chập chiều và sáng. Nghĩa là dân không biết trước, hoàn toàn phụ thuộc vào cái cột mây là sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi nào Chúa muốn thì dân đi, khi nào Chúa muốn thì dân đậu. Đó là cái bài học thứ nhất từ dân Do Thái mà chúng ta học được. Thứ đến, điều thứ hai, cho chúng ta thấy được điều gì từ cái Dân Số chương 9 này? Trong niềm vân phục Chúa, dân lúc nào cũng quan tâm đến cái dấu chỉ hữu hình để xem Chúa hướng dẫn mình như thế nào. Đức Chúa buộc họ giữ như thế nào thì họ tuân giữ như thế đó. Nghĩa là dân nhất nhất theo thánh ý Chúa, mỗi một bước bước đi trên đường, trên cuộc hành trình đi về đất hứa. Đó là cái điểm thứ hai. Đó là một cái bức tranh rất là lý tưởng mà những tác giả tư tế viết sách Dân Số này họ viết ra. Họ kể lại chuyện quá khứ cho cái dân hiện tại đang nghe. Dân hiện tại của những tác giả viết ra cuốn sách này là ai? Ở thời kỳ nào? Thời lưu đày. Họ kể về cái chuyện khoảng thế kỷ thứ 12 trước công nguyên, tức là khoảng 1250 đến 1200 là khoảng thời gian xuất Ai Cập và đi vào đất hứa. Nhưng mà họ kể lại chuyện quá khứ cho cái người đang nghe là những người đang lưu đày. Có nghĩa là khoảng từ năm 587 đến năm 538, có nghĩa rằng là khoảng hơn 600 năm sau. Họ cũng ôn cố truy tân. Họ phát thảo ra một cái hình ảnh lý tưởng này cho dân hiện tại, tức là dân đang lưu đày, để làm chi? Thứ nhất là để an ủi dân rằng Giê-hô-va Thiên Chúa luôn luôn hiện diện ở giữa dân và đồng hành với dân và hướng dẫn dân một cách nào đó. Điểm thứ hai, họ khuyên dân rằng cho dẫu hiện tại đang có nhiều thử thách giống như cha ông ta xưa kia, thế nhưng mà bắt chước cha ông ta xưa kia vẫn tiếp tục trung thành, cứ nhất nhất theo ý muốn của Thiên Chúa mà đi. Nghĩa là họ nên có một cái trái tim biết tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Đó là cái bài học mà chúng ta rút ra được trong sách Dân Số chương 9. Đó là cái hình ảnh lý tưởng. Rồi, đó là phần thứ nhất. Và tôi ôn lại của cái bài trước.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện. Các bạn thân mến, trong một buổi trò chuyện nhân kết thúc năm học, một sinh viên đã hỏi người thầy rằng, thưa thầy, điều gì là quan trọng nhất mà chúng em cần phải giữ gìn? Người thầy hỏi lại cả lớp, câu hỏi của em rất hay, vậy theo các em, điều gì là quan trọng nhất? Rất nhiều ý kiến cho rằng đó là tình yêu, tình bạn, nghị lực ý chí, chữ tâm, chữ nhẫn, danh dự là những điều quan trọng nhất. Chờ cho cả lớp phát biểu xong, người thầy dắt các em đến bên cửa sổ, cùng hướng mắt nhìn ra ngoài và thầy chậm rãi nói. Cuộc sống phía trước của các em rất phong phú và đầy những bất ngờ. Chúng ta khó có thể dự báo được điều gì đang chờ đón chúng ta, đó là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay bất hạnh. Nếu biết trước mọi thứ thì cuộc sống không còn thú vị nữa. Nhưng một điều quan trọng mà mọi người cần phải có đó là điểm tựa, một điểm tựa tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, nói đến điểm tựa, chúng ta còn nhớ nhà bác học thời danh Archimedes đã nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên. Quả thực, người ta có thể làm được những điều kỳ diệu nếu biết dựa vào một điểm tựa vững chắc. Điểm tựa đó không hẳn là một cỗ máy kỹ thuật số tối tân hay một tài khoản kết xù trong ngân hàng. Điểm tựa đó không phải là những thứ vật chất mà là giá trị tinh thần. Điểm tựa đó có thể là một điều rất giản dị thân thương trong ký ức của mỗi người. Đó là hình ảnh mái trường xưa với những kỷ niệm bạn bè thời thơ ấu. Một kỷ niệm thân thương về gia đình có cha mẹ con cái quây quần đầm ấm.
theo thời gian, những ký ức ấy sẽ trở thành năng lực mà mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta biết định hướng nên làm gì và làm như thế nào. Điểm tựa đó mang đến cho chúng ta nghị lực, ý chí, giúp chúng ta kiên nhẫn và vượt qua những khó khăn, thử thách. Đừng bao giờ chọn một điểm tựa là tiền bạc, vật chất, vì đó là thứ không bảo đảm. Nó tăng giảm lên xuống bất thường và có thể tiêu tan trong phút chốc. Cũng đừng chọn người có chức, có quyền làm điểm tựa, vì một ngày nào đó, chức quyền ấy cũng phải nhường lại cho người khác. Chúng ta có một điểm tựa vững chắc, đó là Thiên Chúa. Người là đấng giàu tình thương yêu và luôn trung thành giữ lời hứa. Trong Tin Mừng Thánh Sự Marco, đoạn 4, câu 35 đến câu 31, kể lại cho chúng ta thấy một lần khi các môn đệ đi đánh cá trên biển hồ rộng lớn, một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền đến nỗi thuyền đầy nước. Từng đợt sóng dồn dập như muốn nhận chìm con thuyền, khiến các ông hoảng sợ kêu trách Chúa Giêsu. Thấy vậy, Chúa Giêsu liền ngăn đi gió và truyền cho biển im lặng. Sau đó, Chúa Giêsu quở trách các môn đệ sao kém lòng tin. Các ông đã dựa vào sức mạnh con người mà không dựa vào thầy mình là Đức Giêsu. Thầy vẫn đi bên cạnh cuộc đời các ông, có lúc âm thầm, có lúc sôi nổi, thế mà các ông không tìm thấy một điểm tựa vững chắc. Thầy vẫn nhắc nhở các ông phải thay đổi não trạng, lối mòn trong suy nghĩ, trong cung cách phục vụ, thay đổi đầu óc hẹp hòi, cố chấp. Thầy nhắc phải mở rộng bàn tay và trái tim đón nhận những mặc khải yêu thương của Thiên Chúa. Thầy nhắc các ông chỉ có một điều quan trọng nhất là thi hành theo ý Chúa Cha, là phải vác thánh giá hàng ngày theo Chúa. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta phải đối diện với những cơn thử thách, đau khổ và mất mát. Chúng ta phải đi giữa những chông chênh của cuộc đời khi gặp thất bại trong công việc làm ăn, khi bị người khác đặt điều bôi xấu, khi bị đồng nghiệp và bạn hữu thân tín phản bội, người yêu ruồng bỏ. Chúng ta hãy tìm đến Chúa như một điểm tựa vững chắc để vượt qua khó khăn và hy vọng vững tin vào cuộc sống. Biết bao lần chúng ta phải đối diện với những chọn lựa giữa xấu và tốt, giữa những điều thiện và những cơn cám dỗ theo chiều hướng xấu. Hãy hướng lòng lên Chúa như ánh sáng soi rọi tâm hồn u mê của chúng ta. Hãy lấy Chúa làm điểm tựa, thì dù thập giá có nặng nề đến đâu, dù những con sóng đời có cuồng nộ bao nhiêu, thì niềm tin nơi Chúa sẽ vững bền mãi mãi. Như lời Thánh Vịnh 118 đã cầu nguyện rằng, ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa chay thánh. Chúa luôn mời gọi chúng con từ bỏ con đường tội lỗi để trở về sống trong nhà Chúa, để được yêu thương và được chữa lành. Xin cho chúng con lòng can đảm, dám trao phó cuộc đời của mình cho Chúa, biết tìm về bên Chúa như một điểm tựa vững chắc của cuộc đời. Amen.
Chúa quyết từ lâu thâu khuôn dân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.